Quân đội Việt Nam vừa triển khai lắp đặt camera giám sát trên tuyến biên giới để chống xuất nhập cảnh trái phép, giữa lúc xuất hiện ít nhất 4 trường hợp nhập cảnh lậu mang theo virus corona. Hôm 30 tháng 12, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng cho biết, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo công ty Viettel và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trang bị hệ thống camera giám sát các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép ở biên giới, kết hợp các thiết bị để bảo vệ biên giới. Ông Lê Quang Đạo nói, có một số tuyến biên giới cư dân hai bên sinh sống gần sát đường biên. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép, gây khó khăn rất lớn cho công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng biên phòng. Hiện tại, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đang quản lý trên 5.000 km đường biên giới đất liền và trên 3.000 km đường biên giới biển với 433 đồn biên phòng và trên 1.600 tổ chốt. Ông Đạo cho biết rằng việc lắp camera trên biên giới nhằm ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, không để nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, lây lan từ biên giới vào nội địa, nhất là vào dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Tuần này, Việt Nam phát hiện 4 trong nhóm 6 người đi từ Myanmar qua ngõ Thái Lan về Campuchia nhập cảnh chui vào Việt Nam đã dương tính dưới COVID-19. Và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải ký công điện yêu cầu giới chức nhanh chóng truy vết những người tiếp xúc với các bệnh nhân. Hôm 29 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến rằng tình trạng xuất nhập cảnh bất hợp pháp diễn ra phức tạp khi trung bình mỗi ngày có hàng trăm người vượt biên. Ông Lâm cho biết tính từ đầu năm tới nay đã có khoảng 14.000 người nhập cảnh bất hợp pháp, gây khó khăn cho các lực lượng quản lý và thực hiện nhiệm vụ phòng chống COVID-19 ở Việt Nam. Tính đến nay, Việt Nam báo cáo có 1.465 ca nhiễm COVID-19 với 35 trường hợp tử vong. Chính quyền Việt Nam vừa loan báo rằng các thông tin về nhân sự cấp cao của đảng, bao gồm nhóm tứ trụ và ban bí thư, là thông tin tuyệt mật. Giới quan sát nhận định rằng việc quy định và phân loại như vậy là không minh bạch và đi ngược lại xu hướng của thế giới. Vào tháng 11, 2020, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký hai quyết định 1722 về danh mục bí mật nhà nước của đảng và 1765 về danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, và cả hai quyết định này đều có hiệu lực ngay sau khi ban hành. Cụ thể, các thông tin về bình chọn bộ tứ bao gồm các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư, cũng như các thông tin về kỷ luật liên quan đến Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kể cả không còn đương nhiệm, nếu chưa công khai, sẽ được xếp loại là thông tin tuyệt mật. Tương tự, các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước về xác định hay xử lý đối tượng xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm an ninh quốc gia cũng được xem là tuyệt mật. Chính quyền Việt Nam ra quyết định này chỉ vài tuần trước khi diễn ra đại hội đảng lần thứ 13, dự kiến tổ chức từ ngày 25 tháng Giêng đến ngày 2 tháng 2, 2021. Theo đó, các chức danh lãnh đạo chủ chốt sẽ được chính thức công bố. Nhà báo tự do Đường Văn Thái hiện đang xin tị nạn chính trị tại Thái Lan, nêu nhận định dưới VOA về hai quyết định này.
Ông Phúc ký hai cái quyết định này là nó đang bị, có nghĩa là thứ nhất là vấp phải cái sự phản ứng của dư luận, bởi vì hiện nay thì cái thời đại là công nghệ 4.0, lúc nào đảng và nhà nước cũng giao giảng và đất nước là tiến vào cái công nghệ 4.0 thì để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thế mà ông Phúc ông lại ký cái văn bản này như thế là đầu tiên là trái với lòng dân, cái thứ hai là trái với lại cái quy định của đảng. Bởi lẽ là cái hiện nay thì để tiến tới đại hội đảng 13 dự kiến sẽ tổ chức từ ngày 25 tháng 1 tới đây đến ngày mùng 2 tháng 2 thì ban tổ chức trung ương cũng như là tiểu ban văn kiện đại hội đã công khai rộng rãi cái chuyện là góp ý vào cái dự thảo báo cáo văn kiện đại hội đấy, công khai cho toàn dân và toàn bộ người dân được biết để góp ý vào cái này. Thế mà ông Phúc ông lại ký như thế này thì đầu tiên đó là trái với lại cái lòng dân đã gặp phải cái sự phản ứng của người dân rất là nhiều. Cái thứ hai nữa đó là trái với lại cái quy định của đảng về cái chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị năm 2019. Bởi lẽ là cái này là cái công khai rộng rãi chứ không có cái gì mà phải là bí mật cả.
Ông Đường Văn Thái cho biết thêm.
Cái việc này chính là một cái điều mà nhà nước, chính phủ đang có cái tính chất gọi là răn đe người dân. đây là được gọi là nói câu tuyên chiến và răn đe với nhất là đối với những cái người bất đồng chính kiến. Bởi lẽ hiện nay thì cái luật an ninh mạng đã coi như nó đã được ban hành, thế và cái quyết định mà về danh mục bí mật đối với lại chủ tịch nước, tổng bí thư, thủ tướng, văn phòng chủ tịch nước này các thứ, hai cái quyết định này của ông Nguyễn Xuân Phúc ký ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ rất là xấu, nhất là đối với những người bất đồng chính kiến hoặc những người tham gia các mạng xã hội.
Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài bình luận trên YouTube hôm 31 tháng 12 về quyết định của ông Phúc.
Bởi vì điều này xâm phạm nghiêm trọng tới quyền được biết, quyền được thông tin của công dân Việt Nam theo Điều 25 Hiến pháp Việt Nam năm 2013.
Luật sư Đài cho rằng về nguyên tắc thì tất cả các ứng viên cho các chức danh lãnh đạo đất nước thì mọi công dân đều có quyền biết để nhân dân theo dõi, giám sát, đánh giá, góp ý trước khi họ được chọn hay bầu cử. Qua hai hội nghị 13 vào tháng 10 2020 và hội nghị 14 vào tháng 12 2020, Trung ương khóa 12 đã lần lượt bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tham gia Trung ương khóa 13, gồm cả ủy viên chính thức và dự khuyết, nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Tuy nhiên, những thông tin về vấn đề nhân sự này vẫn chưa được tiết lộ. Trang VN Express cho biết, hội nghị Trung ương 15 sắp tới dự kiến khai mạc vào ngày 15 tháng Giêng 2021 sẽ xem xét nhân sự đặc biệt để Trung ương quyết định. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói,
ở trong các nước dân chủ, đa đảng, văn minh, ở khắp nơi trên thế giới á, thì cái việc bảo vệ thông tin nội bộ của các đảng chính trị là công việc riêng của các đảng, chứ pháp luật của các quốc gia đó thì không bao giờ xếp thông tin nội bộ về vấn đề nhân sự hay là các cái chính sách đường lối hay là những công việc nội bộ của một đảng vào danh sách bí mật quốc gia. Đó là chuyện riêng của anh là một đảng chính trị, anh phải tự bảo vệ lấy cái thông tin nội bộ của anh, chứ nhà nước không có trách nhiệm bảo vệ thông tin của các cái chính đảng đó và không được xếp vào danh mục bí mật của quốc gia.
Giới quan sát cho rằng ở các quốc gia dân chủ thì quyền được biết, quyền được thông tin của mọi công dân được tôn trọng và thực thi trong thực tiễn. The Voice of America,
VOA. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 28,53 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái, theo các số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Dù bị tác động vì đại dịch COVID-19, nhưng đây là một kết quả khả quan hơn nhiều so với nhiều nước khác. Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam cho biết, trong năm 2020, các công ty nước ngoài đã đầu tư trong 19 lĩnh vực ở Việt Nam. Đứng đầu là lĩnh vực chế tạo sản xuất, thu hút đầu tư trực tiếp 13,6 tỷ, chiếm tới 47,7% tổng vốn đầu tư nước ngoài. Tiếp theo đó là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, v.v. Nguồn tin này ước lượng có khoảng 2.523 dự án mới với tổng số vốn lên tới 14,6 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam, giảm 35% về số lượng dự án và 12,5% về số vốn đầu tư. Trong khi đó, hơn 1.140 dự án đang hoạt động được phép nâng vốn đầu tư lên 6,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các doanh nghiệp nước ngoài cũng đầu tư 7,5 tỷ trong năm qua, giảm khoảng 51,7%. Việt Nam vẫn được coi là thị trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế trong bối cảnh dịch COVID-19 và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Theo các số liệu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam công bố mới đây, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính cho tới ngày 20 tháng 11-2020 đạt hơn 26 tỷ đô la Mỹ, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2019. Theo nguồn tin này thì có tới 109 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam trong 11 tháng đầu của năm 2020. Đứng đầu là Singapore với tổng vốn đầu tư hơn 8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 31% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Kế tới là Hàn Quốc với 3,7 tỷ đô la Mỹ. Sau đó là Trung Quốc với vốn đầu tư 2,4 tỷ đô la Mỹ. Và tiếp theo là các nước Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Trang mạng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho biết, hai dự án FDI lớn nhất trong năm 2020 là nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Bạc Liêu của Singapore với vốn đầu tư đăng ký là 4 tỷ đô la Mỹ và dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam của Thái Lan tại Bà Rịa, Vũng Tàu với vốn đầu tư điều chỉnh lên tới 1,4 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra còn có 3 dự án có vốn đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ, gồm dự án khu trung tâm đô thị Tây Hồ của Hàn Quốc ở Hà Nội, dự án Pegatron Việt Nam của Đài Loan và dự án nhà máy sản xuất lốp xe Guardian Genu tại Tây Ninh của nhà đầu tư Trung Quốc. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin của Tổng cục Thống kê Việt Nam nói rằng Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế 2,91% trong năm 2020, mức thấp nhất kể từ 30 năm qua. Nhưng trong bối cảnh đại dịch tàn phá các nền kinh tế thế giới, Việt Nam vẫn được coi là một thành công lớn với đà tăng trưởng được xếp vào hàng cao nhất thế giới. Việt Nam dự kiến trong 10 năm nữa sẽ có 26 sân bay, trong đó có 14 sân bay quốc tế. Theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không và sân bay toàn quốc giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn tới 2050 của Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, VNA đưa tin. Cục Hàng không dự kiến tới năm 2050 sẽ có thêm 4 sân bay mới được xây dựng. Trong số này có sân bay Long Thành và có thể thêm một sân bay thứ nhì ở Hà Nội, nâng tổng số sân bay toàn quốc vào năm 2050 lên tới 30 sân bay, trong đó có 15 sân bay quốc tế. 5 sân bay quốc tế quan trọng nhất gồm Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất và Long Thành. Đầu tư trong giai đoạn 2020-2030 được ước lượng vào khoảng 365.100 tỷ đồng, tương đương với 16 tỷ đô la Mỹ, và dự kiến chi phí đầu tư giai đoạn 2030-2050 sẽ lên tới 866,360 tỷ đồng. VNA cho biết là vốn đầu tư được huy động từ nhiều nguồn, gồm có vốn vay ODA, vốn vay ngân sách quốc gia và các khoản tiền vay của các định chế tài chính và các đối tác công tư PPP. Chính phủ Việt Nam sẽ có các biện pháp khích lệ cho những người đầu tư vào hệ thống cảng hàng không Việt Nam. Tính cho tới nay, Việt Nam có 18 sân bay quân sự và 22 sân bay dân sự. Trong số này có 10 sân bay quốc tế, gồm sân bay Phù Cát ở Bình Định, sân bay Cần Thơ ở Cần Thơ, sân bay Đà Nẵng ở Đà Nẵng, Cát Bi ở Hải Phòng, Nội Bài ở Hà Nội, Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, sân bay Cam Ranh ở Khánh Hòa, sân bay Phú Quốc ở Kiên Giang, sân bay Vinh ở Nghệ An, sân bay Phú Bài ở Thừa Thiên Huế và sân bay Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh. Việt Nam hiện có 22 sân bay, trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế và 12 cảng nội địa.